Thần Võ Chiến Vương, chương 388, Long Gầm Phượng Hót, gocchuyenaudio.com, ở bên trong nước, long lực to lớn nhất, ở trên đất thì là tượng lực to lớn nhất. Long tượng công có thể làm cho người tu hành dũng mãnh vô địch, là công pháp giúp người ta có được sức lực vô cùng lớn. Điểm đáng nhắc tới chính là, long tượng công là cách gọi sau khi phiên dịch thành ngôn ngữ nhân loại, ở trong long ngữ, không có quan hệ gì tới tượng cả. Giang Thần dùng mấy canh giờ đọc bản công pháp này một lượt, hắn phát hiện ra công này còn có liên quan với kinh Phật. Hắn cũng không quá bất ngờ, Long và Phật từ trước cho tới nay đều có ngàn vạn tia quan hệ. Thật là một công pháp đáng sợ. Sau khi xem xong, Giang Thần không khỏi thở dài nói. Thông qua Long Châu tu luyện công pháp này, bản thân sẽ nắm giữ Long lực là một loại lực lượng hết sức khủng bố. Ví dụ như cảnh giới bây giờ của Giang Thần là thông thiên cảnh tầng 3, nếu như tu luyện long tượng công tầng thứ 4 thân thể sẽ không chịu nổi long lực sẽ bạo thể mà chết. Coi như là tu luyện tầng thứ 3, nếu như vượt qua cực hạn thì cũng sẽ làm cho thân thể bị hỏng. Giống như một đồ sứ vậy, trên mặt đã xuất hiện từng vết nứt thì rất khó tu bổ lại được. Nếu như Hắc Long không ngủ say, biết được lo lắng của hắn tuyệt đối sẽ mất lý trí quát tháo hắn. Bởi vì suy nghĩ của Giang Thần đã phạm vào sai lầm rất trọng điểm. So với việc lo lắng hậu quả khủng bố khi cảnh giới tầng 3 tu luyện tầng thứ 4 mang đến, không bằng ngẫm lại có thể tu luyện thành công tầng thứ nhất hay không thì hơn. Long tượng công ở trong long tộc cũng là một loại công pháp có độ khó rất lớn, chứ đừng nói chi là để một nhân loại tu. Luyện, Giang Thần không có chút giác ngộ nào cả, lúc bắt đầu, hắn hoàn toàn tự tin. Đầu tiên là không ngừng rót công lực cuồn cuộn vào bên trong long châu. Tiếp đó là quá trình khó khăn nhất, cần phải dùng thần hồn của chính mình bao phủ lấy long châu, ảo tưởng nghĩ mình là một con rồng. Nghe qua rất đơn giản, nhưng không phải là tưởng tượng một cách đơn giản là có thể được, cần phải đạt đến tiêu chuẩn bản thân mình cũng bị lừa dối mới được. Giang Thần phải quên đi mình là nhân loại, mà là một con thần long, hơn nữa tiềm thức cũng không thể có một tia nghi ngờ nào cả. Nếu như làm được lừa dối một cách hoàn mỹ, hiệu quả tu luyện sẽ tốt hơn. Trong long tượng công có dạy người tu luyện lừa gạt mình ra sao? Đó là, Giang Thần đọc thầm nói, ta là rồng, ta là rồng, ta là rồng, ta là rồng, ta là rồng. Nghe thì rất buồn cười, thế nhưng ở dưới thái độ hết sức chăm chú đọc thầm hơn 1000 lần của Giang Thần, chuyện khiến cho người ta kinh ngạc đã xảy ra. Khí tức nhân loại ở trên người hắn từ từ biến mất, ngay cả phần phong mang thuộc về kiếm khách kia cũng đã không thấy hình bóng đâu nữa. Thay vào đó là kim quang tràn ngập long uy từ trong cơ thể hắn phun trào ra, rất nhanh đã đạt đến trình độ nồng nặc. Cả phòng tràn ngập long uy cuồn cuộn, ánh vàng chói mắt. Cũng may mà hắn đã bày trận pháp, nếu không động tĩnh như vậy tuyệt đối sẽ gây ra sóng gió rất lớn ở trong anh hùng điện. Sẽ làm người ta cho rằng mấy trăm năm sau, rốt cuộc lại có thần long xuất hiện. Lúc này, long châu ở trong tay của Giang Thần bay lên trên không trung, nhanh chóng xoay tròn, kết nối với ánh sáng trên người của Giang Thần. Một luồng ánh sáng là do công lực của Giang Thần rót vào, một luồng ánh sáng khác là do lực lượng thần long không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Không bao lâu sau, tiếng rồng ngâm dài lâu mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn vang lên. Âm thanh là thứ mà trận pháp không che giấu được, thanh âm chẳng khác nào sấm sét vang vọng trên bầu trời anh hùng điện, dọa cho tất cả mọi người phát sợ. Đây là, rồng gầm, cảm nhận được thanh âm này ẩn chứa long uy, nội tâm của mỗi người đều rung động, sinh ra kích động muốn quỳ xuống cúng bái. Vô số ánh mắt rơi vào trong đình viện của Giang Thần, không chút nghi ngờ nào cả, đây nhất định là do luyện công tạo thành. Vấn đề là công pháp ra sao mới có được động tĩnh kinh người như vậy chứ? Cách đó không xa trên một ngọn núi, vẻ mặt Mặc Kiếm Phi âm trầm nhìn về bên này, hắn cũng đã nghe được tiếng rồng gầm này. Cố làm ra vẻ bí ẩn, khi tiếng rồng gầm yếu đi, Mặc Kiếm Phi xem thường bĩu môi một cái, lần nữa vung kiếm trong tay lên. Đây là luyện công kiếm hắn có được từ đấu giá hội, trong khoảng thời gian này, hắn đã hấp thu kiếm ý bên trong kiếm, đã nhận được ích lợi không nhỏ. Chờ tới lúc hoàn toàn hấp thu, mặc kệ Giang Thần gây ra động tĩnh gì thì hắn cũng có thể một kiếm chém giết địch. Ở trong phòng của Giang Thần, động tĩnh to lớn cũng dần dần biến mất. Giang Thần mở mắt ra, con ngươi có kim quang lập lòe, nhưng chỉ chợt lóe lên, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Lực lượng của thần long quả nhiên không tầm thường. Cảnh giới không hề tăng lên, nhưng Giang Thần lại cảm nhận được sức mạnh của bản thân hắn đã tăng lên một đoạn dài. Không chỉ như vậy, cường độ thân thể cũng được thăng hoa, trình độ khắp mọi mặt thân thể đã được tăng lên, hiện giờ hắn đang ở tầng thứ nhất của long tượng công. Mỗi một tầng đều lấy lực lượng của một long một tượng làm tiêu chuẩn để cân nhắc. Tầng thứ nhất là một long một tượng, tầng thứ hai là nhị long hai tượng. Cứ thế mà suy ra, Giang thần còn ở tầng thứ nhất, lực lượng thần long vẫn chưa tới 1/3 của một long một tượng. Chờ đến khi lực lượng thần long đạt đến tiêu chuẩn của tầng thứ nhất thì mới có thể tiếp tục tu luyện tới tầng thứ hai. Thời gian một tháng, Giang thần cho rằng hắn có thể làm được. Hơn nữa hắn không gấp gáp một chút nào, sau khi nhập môn, hắn cũng không thừa thế xông lên tiếp tục nữa mà lại bắt đầu nghiên cứu phượng huyết ở trong cơ thể. Long và phượng tu luyện xen kẽ có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn nữa, cũng có thể sẽ càng kém hơn, chuyện này cần phải xem. Của thiên phú cá nhân ra sao? Phượng huyết tăng lên là quá trình không ngừng tinh luyện phẩm chất của phượng huyết. Trải qua quá trình thăm dò bao năm qua của Cao gia đã đưa ra được một bộ hệ thống tương tự với cảnh giới. Mặc kệ phượng huyết trong cơ thể mỏng manh tới đâu, phẩm chất đều được chia làm phi phượng, hỏa phượng, thiên phượng và thần phượng. Chân huyết giả là tiêu chuẩn thuần khiết, không phải là phẩm chất. Người có phẩm chất phượng huyết càng cao thì lực lượng sẽ càng mạnh. Mặt khác ngoại trừ phẩm chất ra còn có thể thông qua phượng huyết để tìm hiểu hỏa tâm ý cảnh, so với người thường sẽ có tiến triển thần tốc. Hỏa tâm ý cảnh, Giang thần tạm thời không có dự định, điều hắn muốn làm chính là tăng phượng huyết lên tới cấp bậc hỏa phượng. Lúc này, Giang thần hiểu rõ tầm quan trọng của ba giọt tinh huyết hỏa phượng này, sau đó hắn thông qua phương thức truyền tin của Cao gia, bảo mẫu thân đưa tinh huyết tới. Trong lúc này, hắn cũng thông qua phương pháp tu hành để tăng phượng huyết lên. Máu chung quy sẽ phải về tim, vì vậy phương pháp tu hành có quan hệ với trái tim. Thông qua gột rửa từng lần lại từng lần, ngừng tụ ra tinh huyết, sau khi làm tinh huyết đạt tới trình độ nhất định thì sẽ có thể làm cho Giang thần từ phi phượng biến thành hỏa phượng. Bởi vì hắn là chân huyết giả, lúc mới bắt đầu sẽ rất thuận lợi. Phượng huyết bên trong mạch máu trở nên cực kỳ nóng, tốc độ lưu truyền cũng đang không ngừng tăng nhanh, lửa từ bên trong lỗ chân lông tràn ra thiêu hủy y phục của hắn. Tiếp đó, nhiệt độ khủng bố đốt cháy gian phòng, da cụ tự cháy, vách tường bị hòa tan. Hơn nữa Giang thần còn chưa nhận ra được, hắn vẫn tiếp. Tục như cũ, cũng không lâu sau có một tiếng phượng hót to rõ vang lên, lực xuyên thấu cực mạnh, hầu như đã truyền tới mỗi một góc trong anh hùng điện. Lần này, người của anh hùng điện đều choáng váng, rồng gầm vừa mới qua thì tiếng phượng hót lại vang lên. Giang thần này, rốt cuộc đang tu luyện công pháp ra sao chứ? Hừ, giả thần giả quỷ. Mặc kiếm phi vẫn xem thường như cũ, cho dù là hắn thì cũng không ý thức được lông mày của chính mình đang nhíu chặt lại. Hắn lần nữa vung luyện công kiếm lên, quyết tâm của hắn bị kích thích, mỗi một kiếm chém ra đều giống như là muốn chém rách không gian vậy. Hả, đột nhiên mặc kiếm phi như nắm bắt được cái gì đó mà trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Không linh, không linh, vô không vô linh, không linh kiếm đạo, ha ha ha, ta đã nắm giữ được kiếm đạo, ở trên ngọn núi của... Hắn kiếm khí hùng hồn như lũ quét cuốn tới. Lần này, đám người của anh hùng điện càng chờ mong trận quyết chiến của hai người hơn nữa. Cách chương,